Chương 4. Cây A Xin Ha Phong Man Đệ Tăng Băng Hà mà không chú trang lại được lời nào. Quần thần tụ họp trong điện, quyết định đưa Thái tử Harijit Pucha lên ngôi trước khi báo tin vua Băng Hà cho thần dân trong nước biết. Sáng hôm sau, lễ suy tôn được cử hành rất sớm trên điện, và ngay sau đó, vua Harijit Pucha thiết triệu lấy danh hiệu là Jaya Simhavaman đệ tử. Hôm ấy tin dữ được truyền ra, cả kinh kỳ phi Jaya nhốn nháo, dân chúng đổ tới hoàng thành, bức tóc, đắm ngực và than khóc. Họ tiếc thương vị vua trẻ anh hùng đã từng chiến thắng giặc Mông Cổ, đã từng là niềm tin và sự tự hào của họ trong suốt 20 năm trời. Cả nước lễ tang Harijit, tất cả mọi cuộc vui chơi đều bị hủy bỏ. Hàng trạm triệu người cắt tóc để tang vua. Suốt trong 7 ngày đêm, trước hoàng cung không lúc nào không có hàng ngàn người đến ngồi để than khóc. Sáng ngày thứ 8, dân chúng hàng vạn người theo góc vua mới và triều thần lên đường đưa cha ra giàn hỏa thiêu. Xác vua được quàng trên một chiếc kiệu lớn để trên lưng một con bạch tự. Phía trên có lọc tre, theo sau là một hàng voi sắp hàng, đông tới 100 con, trên lưng đều phủ lụa. Hai bên quân lính đi dàn hầu, mặc áo giáp bằng mây, kiệu của Huyền Trân và các cung phi đi sát kiệu của Harijit. Các cung phi này đều sẽ bị hỏa táng, một lòng với vua Chế Mân. Hoàng hậu vì đang mang thai thế tử, con vua, nên sẽ được trả tỳ sau khi sanh nở. Đàn hỏa thiêu của vua được dựng trên bờ biển, đó là tục lệ nước Chàng. Trong trường hợp của dân thường thì người chết được thiêu ngay ngày hôm sau, nếu là quan chức lớn thì lễ hỏa thiêu được tổ chức 3 ngày 3 đêm sau khi chết. Trong trường hợp của vua thì phải đợi đúng 7 ngày 7 đêm. Đám rước đi tới xế chiều mới đến được hỏa đàn ở bờ biển. Thí lỵ bị nại, đàn được dựng toàn bằng gỗ trầm hương. Trong tiếng trống và tiếng tù và não nụt, linh kiệu được hạ xuống và đưa từ từ lên hỏa đàn. Xác vua đã được tẩm liệm rất kỹ lưỡng và tưới đầy dầu thơm. Các đạo sĩ Bà La Môn bắt đầu đọc kinh bằng tiếng Phạn. Tiếng kinh vang dội rất lớn, có thể là hàng trăm người đọc một lần. Giàn hỏa đã bắt đầu bốc cháy, tiếng tù và, tiếng kèn và tiếng trống lại bắt đầu nổi dậy. Huyền Trân không dám nhìn về phía đàn hỏa, nàng sợ trong thế cảnh những người cung phi bị đưa lên hỏa thiêu. Tất cả những gì đã và đang xảy ra, Huyền Trân thấy như trong một giấc mộng. Mới ngày nào đây, nàng nấu cháo cạo cho vô ăn, rồi bây giờ thân xác Harijit đang bốc cháy trên giàn hỏa. Nàng gắng khóc, nhưng không khóc được. Nếu giờ này nàng không mang một giọt máu của Harijit trong người, thì thân hình nàng cũng đang bốc cháy. Thôi thế là tan tành giấc mơ, thôi thế là tan tành cả một cuộc đời. Cuộc đời mà nàng đã quyết tâm hiến dâng cho tình hữu nghị giữa hai nước Kim Việt. Huyền Trân đưa cánh tay trái lên nhìn, nàng nhớ lại một buổi chiều nào cùng phụ hoàng ngồi bên bờ suối trước am Long Độc, bàn tay này đã làm được gì. Trong vòng 4-5 tháng nữa, bàn tay này sẽ bốc cháy trên giàn hỏa. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái bào thai trong bụng mình. Con nàng sẽ là trai hay gái? Đứa con này sẽ mang bàn tay nàng để đi vào đời hậu lai. Bàn tay của cha mẹ và của giống nòi, nàng đã trao về cho một thế hệ hậu lai. Như vậy là nàng có thể an tâm mà lên giàn hỏa sau khi đưa nó ra đời. Nàng sẽ không tiếc nuối cuộc đời. Huyền Trân tự hỏi, mình có còn tiếc nuối cuộc đời hay không? Harijit chết rồi, thì mình sống làm gì? Nàng đã yêu người thanh niên anh dũng này, Harijit cũng đã yêu nàng thắm thiết. Nàng đã được sống hạnh phúc trong trong tình yêu ấy. Một tình yêu ngắn ngủi nhưng chất chứa bao nhiêu mặn nồng, và đứa con trong bụng nàng là chứng tích cụ thể cho tình yêu ấy. Chết đi, nàng không nuối tiếc, nàng chỉ xót xa cho đứa bé sau này. Nó sẽ được nuôi nấng trong cung điện vua Chạp, sẽ lớn lên và sẽ nghe kể về mẹ của nó ngày xưa, một bà công chúa Đại Việt. Chỉ có thế thôi, nó không được ấp ủ bằng hơi hướng của nàng, hơi hướng của một bà mẹ Đại Việt. Tội nghiệp cho nó, hay tội nghiệp cho chính nàng. Trong da thịt mình, Huyền Trân cảm thấy hai nỗi đau. Nỗi đau thứ nhất là sự thiếu vắng Harizik, mất chàng, cuộc đời nàng không còn hứng thú gì nữa. Nỗi đau đó chỉ có lửa mới đốt cháy được, và vì vậy nàng không sợ lên giàn họa. Lửa sẽ đốt da thịt nàng cùng một lúc với niềm đau của nàng. Nàng cảm thấy không thể mổ xẻ và lấy nỗi đau ấy ra khỏi da thịt nàng. Nhưng còn một niềm đau thứ hai, đó là sự xót xa của nàng đối với đứa con không cha và trong 4 tháng nữa không mẹ. Nỗi đau đó nàng cảm tưởng dù thân thể nàng có bị đốt ra tro bụi, nó cũng không tan, nó sẽ đọng lại thành một khối bất diệt. Lửa vẫn cháy, tiếng tù và tiếng trống và tiếng kèn vang dội. Thấp thoáng Huyền Trân thấy bóng những đoàn vũ công nhảy múa quanh giàn hỏa, những điệu múa nghi lễ tống tiễn linh hồn vua về thượng giới. Tiếng đọc kinh vẫn trầm hùng kéo dài quanh giàn hỏa, dân chúng quỳ trên mặt đất để cầu nguyện đông đến hàng vạn người. Giờ này trên toàn quốc lãnh thổ Kim Thành, già trẻ trai gái đều biết là Harizik thân yêu của họ đang nằm trên giàn hỏa. Cả nước sẽ để tang cho Harizik, có người sẽ để tang trọn đời. Huyền Trân nhớ lại những lời Văn Túc Vương dạy nàng về tục hỏa thiêu của người Ấn Độ. Tập tục đó người Đại Việt gọi là trà tì, tiếng Chim gọi là sati. Văn Túc Vương kể rằng tuy tập tục này người Việt đã bỏ từ lâu, nhưng vào đời Lý, các quân phi có người vẫn còn chết theo vua và chôn theo vua. Tục lệ này đến đời Trần đã gần như được bỏ hẳn, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn có những cung phi muốn được chết với vua một lần. Lửa đã tắt, những tro xương còn lại của Jaya Simhavarman Đệ Tam được thu nhập và cất chứa vào trong một cái bình bằng vàng gắn kín. Bình vàng này được đưa lên kiệu và rước ra thuyền ngực đậu sẵn ở bờ biển. Đèn đuốc được thắp lên, hàng trăm chiếc thuyền nhẹ phò chiếc thuyền ngư ra khơi. Huyền Trân cũng đã được rước xuống một chiếc thuyền đi sát bên thuyền ngự. Từ trên những tiếng chiếc khác, tiếng đọc kinh lại bắt đầu nổi dậy. Khi đoàn thuyền ra tới ngoài khơi thì người ta làm lễ thả bình vàng đựng tro xương của vua xuống biển. Tiếng kèn và tiếng tù và lại nổi lên ai oán. Đệm sau hai thứ âm thanh ấy có tiếng trống từng hồi vang dội. Những tràng hoa được liệng xuống biển, lễ thủy tang chấm dứt, đoàn thuyền từ từ quay mũi hướng về đất liền. Nhìn những tràng hoa nhấp nhô lên xuống xin sóng lấp lánh dưới ánh đuốc, Huyền Trân kêu thầm: vĩnh biệt Harizik, vĩnh biệt. Thuyền nàng cũng đã quay mũi hướng về đất liền. Nhìn ra chân trời phía đông, hoàng hậu thấy biển cả bao la bát ngát. Harizik đã trở về với thế giới bất sanh bất diệt. Huyền Trân thầm đọc tâm kinh Bát Nhã cho chồng. Vừa chế măng băng hà vào tháng 7 Chiêm Thành, tức là vào giữa tháng 5 Đại Việt. Tháng 6 năm ấy Thị Khanh vẫn chưa chịu về nước. Nàng xin ở lại cho đến khi hoàng hậu sinh hạ thế tử. Huyền Trân gầy ốm hẳn đi. Vua Harizik Putra khuyên nàng nên giữ gìn sức khỏe. Vua nói với nàng là tuy tục lệ Chiêm Thành buộc hoàng hậu phải hỏa thiêu theo vua, nhưng trong thâm tâm vua không muốn bà họa thiên. Không ai dám đi ngược truyền thống của đất nước. Dân chúng cũng thương mến nàng như thương mến Harizik, và họ muốn Harizik của họ không bị cô đơn ở thiên đường. Tuy vậy, theo vua, việc họa thiên của hoàng hậu có thể được trì hoãn cho tới không những khi thế tử ra đời, mà có thể đến khi có sứ giả của Đại Việt tới. Huyền Trân cảm ơn vua và nói rằng bà không sợ họa thiên, xin vua yên tâm. Bà cũng ngỏ ý xin vua tổ chức lễ đăng quang này cho hoàng hậu mới, đừng đợi đến sang năm. Vua chế chí nghe lời. 10 hôm sau, kinh thành Vijaya lại treo đèn kết hoa, cả nước lại tổ chức hội hoa đăng và hát sướng. Trong 2 năm liền, kinh thành đã làm lễ tấn phong cho 2 vị hoàng hậu. Hoàng hậu của vương mới là con của một vị đại thần trong triều. Huyền Trân bây giờ đã đứng lên hàng hoàng thái hậu. Đầu tháng 4 năm ấy, Huyền Trân lâm bồn và hạ sinh một thế tử. Đúng như nàng mong ước, thế tử được đặt tên là Đa Gia Đa, cái tên mà đã do Harizik đặt cho hồi vua còn sinh tiền. Huyền Trân ôm con trong tay, nhớ tới Harizik, nàng khóc như một đứa trẻ thơ. Thế tử rất bụ bẫm, hai mắt đen lấy, vua cho 4 thị nữ đến phục vụ cho thái hậu và chăm sóc đứa bé. Thị Khanh và Thị Khánh rất ít khi được ẩm Đa Gia Đa. 7 ngày sau khi thế tử Đa Gia Đa sinh, Huyền Trân vào gặp vua Chế Chí, tức là Jaya Simhavarman đệ tử. Bà xin với vua phái một sứ đoàn qua Đại Việt cáo ai về việc vua Chế Mân băng hà, và đồng thời cũng để báo hỷ về việc thế tử Đa Gia Đa ra đời. Vua bằng lòng và chỉ định một phái bộ do đại thần Bảo Lộc Kê dẫn đầu, đem theo nhiều cống phẩm, một thớt bạch tượng được mang theo để dâng lên vua an tâm, nhân danh thế tử Đa Gia Đa. Huyền Trân nhân dịp ấy cho Thị Khanh theo về, nàng viết một lá thư cho thượng hoàng kể hết mọi việc và cũng để vĩnh biệt ngài. Nàng cũng viết một lá thư cho thái hậu Tuyên Từ và một lá thư khác cho vua An Tông. 3 lá thư này nàng viết bằng chữ Hán và niêm phong cẩn thận. Nàng dặn Thị Khanh cất giữ cả 3 lá thư, và khi về tới nơi thì lập tức dâng ngay lên cho vua An Tông, không được chậm trễ. Rồi nàng vào cung lấy cho Thị Khanh một ít nữ trang riêng của nàng để Khanh làm vốn liếng sau khi lấy chồng. Sứ đoàn chuyên thành lên đường. 10 hôm sau đó, Huyền Trân tính thầm trong bụng để xem chừng nào phái đoàn mới tới được Thăng Long. Có đem voi theo, thế nào cũng đi chậm. May mắn lắm thì đến cuối tháng 9, phái đoàn mới tới được Kinh Sư. Một mặt nàng mong được phụ hoàng qua thăm trước khi nàng lên hỏa đàn, một mặt lại sợ cảnh lên hỏa đàn của nàng sẽ thương tâm quá đổi với bậc cha già. Nàng chẳng biết nghĩ sao, chỉ biết niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu mong Bồ Tát sắp đặt cho nàng mọi chuyện. Từ hôm ấy, Huyền Trân theo gương phụ hoàng ăn chay. Mỗi buổi sáng nàng thức dậy thật sớm, và hoàng sám theo nghi thức lục thời sám hối khoan nghi của vua Trần Thái Tông soạn. Vua Thái Tông là vị vua đầu tiên của triều thần, là ông cố của Huyền Trân. Ngài đã từng sáng tác nhiều sách Phật, trong đó có tác phẩm Thiền Tông Chỉ Nam, mà hồi còn nhỏ, nàng chỉ được mới đọc bài tự. Tác phẩm ấy hiện giờ không có ở đây. Huyền Trân rất làm tiếc. Nàng muốn ngồi thiền với phụ hoàng nàng, nhưng nàng chưa được dạy về cách thức thiền tập. Tuy vậy, nàng cũng cứ ngồi một ngày nhiều bận và đem hết tâm trí để niệm Phật. Thỉnh thoảng, nàng cùng các thị nữ lên chùa lại Phật. Chùa này là ngôi Vihara lớn nhất ở thủ đô Vijaya. ngày xưa phụ vương nàng đã cư trú ở đây trong suốt thời gian làm thượng khách của quốc vương Diên Thành. Các tăng sĩ ở đây rất kính mến nàng, họ đã từng biết mặt phụ hoàng của nàng. Huyền Trân hỏi các thầy về cuộc viếng thăm của phụ hoàng ngày xưa. Các vị đưa nàng tới thăm liêu phòng của ngài đã từng cư trú, cho nàng xem đôi dép năm xưa mà ngài đã để lại chùa làm vật kỷ niệm. Huyền Trân xúc động khi thấy những kỷ vật ấy. Hồi Harisit còn sống, chàng đã nói cho Huyền Trân nghe về phụ hoàng của nàng. Vua kể lại rằng, vua đã nhiều lần khẩn khoản mời Trúc Lâm đại sĩ vào cư trú trong cung, nhưng ngài không thuận, bảo rằng ngài chỉ muốn cư trú tại Vihara. Harisit từng hỏi các vị tăng sĩ trong chùa về ngài, và vị nào cũng tỏ vẻ kính mến và khâm phục đức độ của đại sĩ. Họ nói Trúc Lâm đại sĩ là một vị vua Dutta, nghĩa là một tăng sĩ tu theo khổ hạnh, y phục đơn sơ, ăn mỗi ngày một bữa và rất chuyên cần về thiền định. Tất cả các vị tăng sĩ trong Vihara, kể cả vị trưởng lão, đều không theo kịp ngài. Từ đại việt qua, ngài đã đi bộ theo sứ đoàn chim mà không chịu ngồi kịp theo lời yêu cầu của sứ thần. Đi theo ngài có một vị tăng sĩ làm thị giả cho ngài. Vị tăng sĩ này biết nói tiếng Chim Thành. Nhờ vị tăng sĩ phiên dịch, ngài đã giảng về thiền học cho đại chúng tại Vihara. Mỗi khi Harisit cho người thỉnh ngài về cung thọ trai, ngài cũng chỉ đi bộ. Harisit đã ngự tới chùa hơn 10 lần để thăm ngài. Chàng nói là sự gặp gỡ với vị tăng sĩ đại việt này đã làm thay đổi cuộc đời của chàng. Ngự thực. Harisit nói với Huyền Trân rằng, cũng như bất cứ người thượng dân nào của vương quốc Chiêm Thành, chàng lớn lên với ý niệm đại việt là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc chàng. Tuy Chiêm Thành bị buộc phải sang triều cống đại việt 3 năm một lần, sứ Chiêm và sứ Việt gặp nhau ở nước Tống không bao giờ nhìn mặt nhau và thường trực tránh né nhau. Khi thượng hoàng nước Đại Việt mới vào đến Vijaya, Harisit vẫn nghĩ rằng một ông vua mà đi tu thì đó không phải là ngoài mục đích chính trị, nhưng đời sống và nhân cách thượng hoàng đã làm cho Harisit mở mắt, và từ sự ngạc nhiên vua chàng đã đi tới sự mến phục. Các vị tăng sĩ chàng có mặt ở kinh đô Vijaya đều xác nhận với vua rằng vị thượng hoàng đại việt là một bậc chân tu. Trúc Lâm đại sĩ đã nói với vua Chế Mân rằng ngài rất mừng khi thấy cuộc kháng chiến của Chiêm Thành đạt được thắng lợi vẻ vang và quân binh Húc Tất Liệt đã phải rút về. Ngài nói phải chi hai nước Chiêm Việt xem nhau như hai nước anh em để có đủ sức tự cường mà chống lại những âm mưu xâm chiếm của phương Bắc. Ngài có nhắc tới những cuộc binh lửa xưa nay giữa hai nước Chiêm Việt mà ngài mong ước rằng sẽ không bao giờ những cuộc binh lửa như thế lại tái diễn. Khi tôi còn chưa nhắm mắt thì tôi quyết không để cho có một cuộc xung đột giữa hai nước chúng ta. Người đã từng nói với vua. Vua Chế Mân thấy được lòng dạ của ông thầy tu đại việt. Thượng hoàng nói khi ngài mang bình bát phân du trong các làng mạc Chiêm Thành, ngài cảm thấy thương yêu người dân Chiêm không khác gì người dân Việt, và ngài nghĩ rằng đưa hai dân tộc vào binh lửa là một điều tội lỗi lớn. Vì vậy khi ngài đề nghị gả công chúa Huyền Trân cho mình, Harisit thấy đây không phải là một việc sắp xếp ngoại giao có tính cách chính trị, đó là tiếng nói của trái tim, của tình thương. Thượng hoàng đem con mình mà phú thác cho vua, đó cũng là đem trái tim của mình mà phú thác cho dân Chiêm. Có thể là nhân duyên lịch sử này sẽ xóa đi được bao nhiêu thù hận đã từng chất chứa lâu ngày trong lòng người chàng. Harisit thấy được rằng hòa bình là một điều quý hóa, Trân Lạp đã từng đem binh qua xâm phạm lãnh thổ Chiêm Thành, và nhiều lần kinh đô Vijaya đã bị họ tàn phá. Nếu Chiêm Thành cứ theo đuổi chiến tranh liên miên với nước láng giềng miền Bắc, thì tránh sao được cái ngày lưỡng đầu thọ địch, làm sao nước nhà tồn tại được trong cảnh trên đe dưới búa. Cũng vì vậy mà vua Chế Mân đã thấy được trong đề nghị của Thượng Hoàng câu trả lời thỏa mãn, được cả lý trí lẫn con tim của vua, và vua đã nghe theo lời Thượng Hoàng. Muốn cho cuộc hòa giải lịch sử này được thực hiện tốt đẹp, vua Chế Mân quyết định cắt hai châu Ô và Ri để làm lễ nạp trung. Vị nhược đất này đã gây sóng gió trong triều Chiêm, nhưng cuối cùng triều thần đã chiều theo ý vị vua anh hùng của họ. Thế là một năm sau, Huyền Trân về Chiêm. Trong suốt thời gian nàng làm hoàng hậu ở vùng biên giới hai nước, không hề xảy ra một cuộc xung đột nào. Huyền Trân nghe nói dân chàng tại các thôn La Thủy, Tắc Hồng và Đà Bồng thuộc châu Ô không chịu thuận phục triều đình Đại Việt, cho nên vua Anh Tông đã sai quan Hành Kiển, Đoàn Dĩ Hài vào đất mới, chọn người chàng ra làm quan, cấp ruộng đất và miễn tô thuế cho dân chúng trong vòng 3 năm. Đất hai châu từ đó được đổi tên là Thuận và Hóa. Nhưng cuộc tình duyên giữa vua Chiêm và nàng công chúa Đại Việt ngắn ngủi quá. Nàng về tới kinh đô vào cuối tháng 6 năm ngoái, thì đến giữa tháng 5 năm nay, vua Chế Mân băng hà. 11 tháng làm hoàng hậu ở xứ Chiêm đã qua mau như một giấc mộng, nhưng đó không phải là một giấc mộng. Thế tử Chế Đa Gia mà nàng đang ẵm trong tay là một chứng tích của cuộc tình duyên kỳ lạ giữa nàng và quốc vương Chiêm Thành. Bây giờ là đã vào giữa tháng 11, chỉ còn 10 hôm nữa là Dayada được tròn 3 tháng. Mắt Dayada rất sáng, chú bé đã biết nhìn theo bàn tay mẹ và đã biết cười mỗi khi Huyền Trân nói nực với nó.